Hồi thứ 40, chiến tứ long chàng lía hiển oai hùng, đốt kho lương thần thâu vì nghĩa lớn.
Trong khi các tướng sĩ triều đình lo tìm mọi cách để có thể chống lại nghĩa binh Trương Mây, thì tại thành Phù Ly, các thủ lĩnh Trương Mây cũng đang họp bàn dự trù các kế hoạch sắp tới. Lía hỏi, binh Quy Nhân lúc này đã tụ về một chỗ, chúng ta có nên đánh lớn một trận để tiêu diệt chúng không? Trần Lâm đáp, Nguyễn Cửu Thống đã chia quân ra ba nơi là Đầm Hải Hạt, Kỳ Sơn và Phủ Thành Quy Nhơn làm thành thế Trường Xà, liên minh chống cự với ta. Lực lượng của họ rất lớn, binh đông tướng mạnh. Nếu chúng ta đương trường giao chiến thì để e rằng mình sẽ kém thế, nên còn đang phân vân chưa quyết định. Ý kiến của mọi người thế nào? Văn Bảo nói, theo tôi chúng ta nên thừa thắng mà ra quân tổng tấn công một trận lớn. Nếu chần chừ, địch sẽ xin Phú Xuân tăng thêm diện binh ở mặt Bắc và Nam. Chừng đó cả hai mặt của địch đều mạnh thì chúng ta sẽ càng gặp khó khăn hơn nữa. Trương Bàn Châu nói, ý của Văn Bảo rất hợp với ý tôi. Các thủ lĩnh khác ai nấy cũng đều tỏ ra đồng tình với ý kiến của Văn Bảo. Trần Lâm nói, tất cả đều muốn đánh thì chúng ta sẽ ra quân. Theo thám mã cho biết, hiện ở Đầm Hải Hạt có 3.000 quân do Nguyễn Cửu Thống chỉ huy. Tại Kỳ Sơn có 2.000 quân dưới quyền của Tống Phước Hiệp và tại Phủ Thành Quy Nhơn có hơn 3.000 quân do Phan Ngọc Chánh cùng các tướng chia ra hai nơi là thành Đồ Bàn cũ và thành mới Quy Nhơn án giữ. Ai có kế hoạch gì để chống lại ba đạo binh này không? Lía nói, chúng đóng ba nơi thì chúng ta cũng chia binh ba đạo mà đánh để khiến cho chúng không thể ứng cứu nhau được. Văn Bảo nói, ý kiến của đại ca cũng hay. Nhưng hai hôm nay bọn chúng án binh bất động trong thế phòng thủ, chắc là để chờ viện binh và chờ mặt Bắc cử binh để tạo thành thế gọng kìm đánh chúng ta. Tình hình đó nếu ta kéo quân đến đánh, chúng cũng sẽ cố thủ không ra. Quân ta ít, muốn phá được tuyến phòng thủ của chúng, e là sẽ rất khó khăn. Trần Lâm mỉm cười nói, vậy theo tứ ca thì nên thế nào? Chúng ta dồn quân đánh thành Quy Nhơn, tất hai nơi kia sẽ phải kéo quân về giải cứu. Chừng đó ta đón đường chúng mà đánh thì sẽ dễ hơn nhiều. Huống chi chúng ta còn có Bát Quái trận, dụ được bọn chúng ra khỏi hang thì ta cứ lập trận đó mà diệt chúng. Lía vỗ tay đánh bốp khen. Không ngờ tứ đệ lại có tài dụng binh như thế. Ý kiến đó rất hay. Lâm đệ nghĩ sao? Trần Lâm nói. Đệ cũng như tứ ca vậy và đang chờ thám mã báo rõ chi tiết hơn về các toán quân của địch rồi mới ra quân. Nhưng điều làm cho đệ chưa muốn ra quân lúc này là do thời tiết sắp tới. Chú Nhẫn hỏi, thời tiết sắp tới như thế nào? Hôm qua cháu xem thiên văn thấy sao tiết phạm vào cương vực sao thái âm. Đó là triệu nay mai sẽ có mưa lớn kéo dài. Năm nay hạn dữ, e rằng những trận mưa này sẽ tạo thành cơn hồng thủy cũng nên. Ra quân giữa mùa mưa lớn như thế thật bất lợi, nhất là nếu sử dụng trận pháp bát quái. Lía la lớn, lẽ nào lòng trời có ý chống lại chúng ta sao? Trần Lâm nói, lòng trời khó đoán, chúng ta hãy nương theo các thiên tượng mà tùy nghi hành sự, đại ca không nên lo lắng làm gì. Chú Nhẫn chen vào, có việc này chú muốn báo lại để các cháu và thiên tượng định đoạt. Lý hỏi, việc gì vậy chú? Có một thiếu phụ tên Quỳnh Giao đã đến gặp chú để xin giao trả lại trại gỗ của thiên tượng mà lúc trước Hoàng Công Đức đã xử cho nàng được quyền thừa hưởng với danh nghĩa là vợ của tên Nguyễn Giao. Chú nghĩ thiên tường có quyền nhận lại. Người đàn bà này vừa biết điều vừa khôn ngoan đó, tường đệ cũng nên thu hồi lại cơ ngơi của tổ tiên mình. Thiên tường nói, nhận lại thì dĩ nhiên là phải nhận rồi, nhưng chú Nhẫn cứ dùng nó như một cơ sở kinh doanh cho nghĩa binh, lúc này cháu chưa nghĩ đến việc thu nhận lại tài sản riêng. Chú Nhẫn nói, nếu vậy chú sẽ đến gặp lại bà ta để làm thủ tục thu hồi. Đang lúc chiến tranh chưa thể hoạt động kinh doanh gì được, tạm thời chú cứ tiếp nhận rồi niêm phong để đó. Bỗng có tin từ Lại Khánh báo rằng bệnh của cha Hồ đã trở nặng, e khó qua khỏi. Trần Lâm nghe báo vội bảo các đầu lĩnh ai về vị trí nấy, rồi cùng Lía và chú Nhẫn lên ngựa, phóng sang Lại Khánh. Đến nơi vào thăm thì thấy cha Hồ mặt mày ốm quắt lại, sắc da và mắt vàng tái, còn bụng thì trương lớn, hai chân phù to. Trần Lâm bắt mạch xong hỏi, chú thấy trong người thế nào? Sao lâu nay chú không cho cháu hay về căn bệnh này? Cha Hồ cười thảm não nói, chú cũng mới phát hiện ra vùng bụng của mình bỗng cứng lên và đau lâm râm độ chừng 2 tháng nay. Tưởng chỉ là đau bụng bình thường vì khó tiêu hay gì gì đó. Lại thấy cháu bôn ba vất vả đủ chuyện nên không muốn nói ra, sợ cháu lo. Hôm qua bụng bỗng trương lớn lên thế này, lại đau thắt từng cơn đến không chịu nổi, hai chân thì mỗi lúc một phù to ra. Chắc là bị bệnh cổ trướng trong tứ chứng nan y rồi phải không? Phải chi chú nói cho cháu hay sớm thì tốt biết mấy. Bây giờ chú hãy uống mấy viên thuốc này trước đã. Nó có công dụng làm giảm các cơn đau, rồi cháu sẽ tìm cách chữa trị. Cháu không cần giấu chú làm gì, chú biết tình trạng của mình mà. Đời người sinh tử là chuyện thường, chỉ tiếc là chú không có được diễm phúc nhìn thấy ngày anh đem tiêu diệt tên cẩu tặc quốc phó kia. Lía nói, chú an tâm, Lâm đệ sẽ có cách chữa trị cho chú mà. Không cần đâu, đừng phí công vô ích, hãy để thời gian và công sức mà lo cho đại cuộc. Chú Nhẫn nắm tay cha Hồ buồn bã nói, anh ráng lên, đừng tuyệt vọng, cháu Lâm là thần y, chắc thế nào cũng có cách chữa cho anh. Cha Hồ mỉm cười nói, không cần phí thời gian lo cho ta làm gì nữa, hãy đưa ta về Truông Mây, ta muốn được chôn ở đó. Lía nói, dạ, để cháu đưa chú về đó, việc ở đây cứ để Phương Tích coi ngó. Cơn đau bụng lại quặn lên khiến cha Hồ cố bặm môi, nhưng cũng không khỏi bật lên tiếng rên. Trần Lâm vội lấy mấy viên thuốc cho ông ta uống, sau đó điểm nhẹ vào thủy quyệt để ông ta ngủ thiếp đi. Lúc ra bên ngoài, Lía hỏi, tình trạng cha Hồ thế nào? Là cổ trướng hả? Trần Lâm thở dài gật đầu. Đã quá muộn để chữa căn bệnh nan y này rồi, không còn lâu nữa đâu. Chuẩn bị hậu sự cho chú ấy đi là vừa. Hai người đang nói chuyện thì có một nghĩa binh vào báo. Thưa quân sư, bên ngoài có một tráng sĩ muốn được gặp quân sư. Trần Lâm và Lía lấy làm lạ bèn cùng nhau ra xem. Vừa nhìn thấy người ấy, Trần Lâm vô cùng kinh ngạc, nhưng chàng vẫn ôn tồn hỏi, có phải là Đỗ Thành Nhân tướng quân không? Tướng quân vẫn khỏe chứ? Thành Nhân hơi cúi đầu chào. Đỗ Thành Nhân xin ra mắt quân sư và thủ lĩnh Lía của Truông Mây. Lía ngạc nhiên hỏi, tướng quân biết ta à? Nghe Lâm đệ kể lại sự can trường và tài ba của tướng quân, ta thật hâm mộ. Thành Nhân chắp tay nói, cảm ơn, quy danh và nhân nghĩa của chú Lía Truông Mây còn ai chẳng biết, vừa nhìn khí thế của ngài tôi đã nhận ra ngay. Trần Lâm nói, hai bên đang giao chiến, tướng quân lại đơn thân độc mã đến tìm chúng tôi, chắc là có việc trọng đại, xin mời tướng quân sang khách sảnh, chúng ta nói chuyện cho phải lẽ chủ khách. Chàng đưa tay ra dấu mời, rồi cùng Lía đi hai bên Thành Nhân. Thành Nhân thản nhiên bước giữa hai người, dù là đang ở nơi đất địch, giữa hai thủ lĩnh của Truông Mây, nhưng ông ta vẫn ung dung, chẳng có chút sợ sệt. Khi vào khách sảnh của huyện thành, cả ba yên dị xong, Trần Lâm rót rượu mời. Sau khi cùng cạn chung, Trần Lâm hỏi, chẳng hay tướng quân đến gặp chúng tôi có việc gì không? Thành Nhân đáp, có người nhờ tôi trao tận tay quân sư một phong thư, nên tôi mới bạo gan đến đây. Nói xong ông lấy phong thư ra trao sang cho Trần Lâm. Trần Lâm đón lấy, thấy bức thư niêm phong kín, ngoài biệt thư có dòng chữ gửi quân sư Truông Mây Trần Lâm. Chàng liền hỏi, tôi có thể biết ai đã gửi phong thư này không? Thành Nhân đáp, trong thư có tên của người gửi, lát nữa quân sư đọc sẽ rõ ngay. Có cần tôi đọc ngay để phúc đáp không? Không cần. Người gửi thư nói chỉ cần trao nó tận tay quân sư là đủ rồi. Việc đã xong tôi xin cáo từ. Đa tạ lòng nghĩa khí của các hiệp sĩ Truông Mây đã mở đường cho tôi vào đến nơi đây. Lại còn ân cần tiếp đón thế này nữa. Hai nước giao tranh không chém sứ giả. Huống chi tướng quân lại là một anh hùng bậc nhất trong thiên hạ đời nay, là rường cột của phủ chúa. Chúng tôi đâu dám không xem trọng. Thành Nhân mỉm cười. Quân sư mới đúng là thần nhân trong thiên hạ. Tôi chỉ là một tên hữu đội trưởng nhỏ nhoi, sao còn mở lời mỉa mai làm gì? Trần Lâm chặt lưỡi than, tướng quân tài trùm thiên hạ mà chỉ giữ chức hữu đội trưởng thì quả thật phủ chúa có mắt không ngươi. Đa tạ quân sư quá khen, chỉ là vấn đề số mạng và thời cơ. Số mạng của anh hùng đều do tự tay họ nắm giữ, thỏa chí dễ dùng để tạo lấy thời cơ cho bản thân mình. Tướng quân sao lại chịu khuất thân cho uổng đời làm vậy? Thành Nhân đứng lên nói, ai chí nấy, cáo từ. Nghĩa cử này tuy lớn, nhưng mai sau giữa chiến trường thật khó mà trả lễ, xin đừng trách. Trần Lâm và Lía cũng đứng dậy tiễn khách. Lía nói, tướng quân thật là người nghĩa đảm, dám vì chúa một mình vào hang cọp. Lía tôi rất hâm mộ. Hậu hội còn dài, thượng lộ bình an. Đỗ Thành Nhân ôm quyền chào hai người lần nữa rồi ra nơi cột ngựa, tung mình lên lưng ngựa, ung dung rời khỏi huyện thành. Trần Lâm nhìn theo nói, giết hắn thì tiếc, mà để hắn đi là di đại họa cho Truông Mây về sau. Lía nói, hắn đã dám ngang nhiên một mình đến đây, chẳng lẽ chúng ta lại không dám thả hắn về hay sao? Muốn giết hắn thì chờ ra nơi chiến trận cũng chưa muộn. Cả hai quay vào trong, Trần Lâm bóc phong thư ra đọc. Thư viết, ái trúc trai ở Du Lai kính gửi quân sư Truông Mây Trần Lâm Nhã Giám. Kẻ thảo giả này đã lánh đời, không màng đến thế sự, nhưng vì sinh mạng của bao nhiêu anh em đồng bào ruột thịt diệt tộc, nên đành viết bức thư này gửi đến nhân huynh như một lời yêu cầu, mong nhận được sự tha thứ và đồng tình. Kẻ thảo giả này may mắn học được tinh yếu trong cuốn hạ của ngài lão tổ sư Trạng Trình. Tuy lòng không muốn, nhưng vì lời ghi chú của tổ sư, nên mạo muội kính xin nhân huynh bãi bỏ ý định dùng tiểu trận bát quái trong cuộc chiến tranh tuy chính nghĩa nhưng mang tính huynh đệ tương tàn này. Xin hãy dành nó trong việc đối phó với giặc ngoại xâm. Vì đồng bào ruột thịt và đức hiếu sinh của đấng thượng thiên, vì lời dặn của tổ sư, nay kính bút. Du Lai ái trúc trai Ngô Thế Lân. Trần Lâm đọc xong bức thư thở dài đưa sang cho Lía. Đại ca đọc đi. Lía cầm bức thư đọc xong hỏi, như vậy là sao? Ngài Trạng Trình khi nghiên cứu ra tiểu bát quái trận đã căn dặn người lập trận chỉ được dùng nó trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm mà thôi. Để phòng ngừa, ngài đã viết ra cuốn hạ dạy phép phá trận. Nếu trận bị phá, sự thiệt hại của đôi bên sẽ như nhau. Ngô Thế Lân vì không muốn ra giúp nhà Nguyên nên gửi thư này yêu cầu chúng ta đừng dùng trận đồ để tiêu diệt đồng bào mình. Đề nghị chúng ta đành phải nghe theo. Không có trận bát quái chúng ta vẫn có thể thắng địch được mà. Đành phải nhờ vào đôi tay của anh em vậy. Thú thật với đại ca, khi nhìn hàng ngàn binh triều bị chết thảm trong trận La Bích hôm rồi, lòng đệ thấy vô cùng bất nhẫn. Ngay cả trời cao cũng không tán thành việc tàn sát với quy mô lớn ấy nên đã đổ trận mưa giông can thiệp. Sát nghiệp của đệ quá nặng rồi. Lía an ủi, đệ đừng buồn, chiến tranh là như vậy đó, chúng ta cũng chỉ vì trăm họ mà thôi. Trần Lâm thở dài như để trút đi bao nhiêu lo âu rồi nói, giờ chúng ta đưa cha Hồ về lại Truông Mây, không còn bao lâu nữa đâu. Đệ muốn xem Tam Ca và anh em thương tích thế nào rồi, cả Tính Nhi nữa, tội nghiệp thằng bé, nó thật ngoan cường. Hai người bèn sai anh em chuẩn bị đưa cha Hồ về Truông Mây. Chú Nhẫn rơi lệ chia tay để về lại Phù Ly. Khi về đến huyện thành, ông đã thấy Quỳnh Giao đợi ở nơi khách sảnh. Quỳnh Giao hôm nay trang điểm thật lộng lẫy. Nàng mặc chiếc áo chẽn bằng lụa màu mỡ gà bó sát. Màu y phục thật hợp với làn da trắng mịn của nàng, như càng làm tăng thêm sức hấp dẫn, kiêu gợi. Chú Nhẫn đã gặp người thiếu phụ này hai lần, nhưng lần này khi vừa nhìn thấy, ông đã không khỏi giật mình bởi nét kiều diễm và thân hình quyến rũ của nàng. Sau một lúc bàng hoàng, ông niềm nở chào hỏi. Hôm nay phu nhân trở lại để hoàn tất mọi giấy tờ bàn giao phải không? Quỳnh Giao nở nụ cười mỉ miều. Dạ đúng vậy, huyện huynh có thể cùng tôi ghé sang bên đó để tiếp nhận mọi thứ hay không? Ngay bây giờ à? Quỳnh Giao đáp, giọng rầu rầu. Dạ đúng vậy. Tôi muốn mọi việc kết thúc sớm để còn trở về quê. Ở đây sắp có chiến tranh. Tôi là phận đàn bà lẻ loi, thật sợ lắm. Chú Nhẫn thông cảm cho nỗi lo sợ của người mỹ phụ. Ông hỏi, phu nhân không có ai thân thích ở đây sao? Rồi phu nhân trở về đâu? Ánh mắt của Quỳnh Giao được một vẻ u sầu mang mát. Nàng đáp, dạ không có ai. Tôi không có quê. Tôi nói trở về quê là tính trở về Phú Xuân, nơi mà trước kia tôi đã làm nghề ca hát để nuôi thân. Phu nhân định quay lại nghề cũ à? Bơ vơ một thân một mình, không sản nghiệp, chỉ có giọng hát làm vốn nuôi thân, nên đành chấp nhận. À, thật xin lỗi đã làm mất thời giờ của huyện huynh. Giờ chúng ta đi được chưa? Quỳnh giao một điều quyện huynh, hai điều quyện huynh bằng một giọng nói hết sức êm ái, ngọt ngào và ánh nhìn thật đầm thắm, khiến cho chú Nhẫn cảm thấy nao nao tất dạ. Ông là một người đàn ông sống độc thân từ khi còn là kẻ đi buôn, đến khi lên truông mây làm ăn cướp, và cho tới bây giờ vẫn ở vậy. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn bà vừa đẹp, vừa có một hoàn cảnh đáng thương như vậy đã làm ông xuyến xao, động lòng trắc ẩn. Ông vội nói, được, mời phu nhân. Trại gỗ không xa huyện thành cho lắm, hai người thả ngựa đi nước kiệu một lúc đã đến nơi. Chú Nhẫn nhìn Quỳnh Dao ngồi trên lưng ngựa không khỏi buột miệng khen. Tôi cứ ngỡ phu nhân đào tơ liễu yếu, không ngờ là biết cưỡi ngựa mà còn cưỡi thật khéo nữa, cứ như một vị nữ hiệp. Quỳnh Dao cười nói, ở phủ Quy Nhơn này phụ nữ ai cũng biết cưỡi ngựa cả. Lúc trước tôi đâu biết, sao giờ đây Nguyễn Dao đã huấn luyện cho đấy. Dù vậy tôi cũng rất ít khi cưỡi ngựa một mình. Đến trại mộc, chú Nhẫn xuống ngựa rồi theo phép lịch sự, ông bước đến đưa tay ra cho Quỳnh Dao dịnh vào để xuống. Quỳnh Dao đưa bàn tay búp măng cho chú Nhẫn nắm lấy, rồi bỏ chân sang một bên để nhảy xuống. Không may chân của nàng lại vướng vào bàn đạp, nên cả thân hình đã té gọn vào lòng của chú Nhẫn. Chú Nhẫn vội vàng ôm đỡ nàng rồi đặt xuống đất. Sự va chạm tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng đủ khiến cho chú Nhẫn rùng mình tê tái. Ông bối rối nói nhanh, xin lỗi phu nhân. Quỳnh Dao đôi má đỏ ửng trông càng thêm diễm lệ vô song. Nàng e thẹn nói, tôi là người xin lỗi quyện huynh mới phải, mời vào trong. Hai người vào trong, trang trại vắng tanh không một bóng người. Chú Nhẫn hỏi, không có ai ở đây à? Tôi đã cho mọi người nghỉ việc để chờ bàn giao cơ sở lại cho quyện huynh. Huynh có thể kiểm kê rồi tiếp nhận ngay hôm nay. Ngay hôm nay à? Rồi phu nhân ở đâu? Quỳnh Dao hé nụ cười buồn. Tôi đã thuê tạm một gian phòng ở khách sạn Phù Ly, chờ xong việc sẽ lên đường. Chú Nhẫn buông một tiếng thở dài thông cảm. Quỳnh Dao đưa ông đi khắp nơi để xem xét. Cuối cùng nàng nói, vậy là từ nay trang trại này thuộc về các huynh, tôi không còn trách nhiệm hay quyền hạn gì nữa. Cảm ơn phu nhân, chúc phu nhân gặp nhiều may mắn trên đường đời sau này. Quỳnh Dao nhỏ giọng, cảm ơn huynh, tôi chỉ mong được như vậy. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Quỳnh Dao vội nói, trời mưa rồi, chúng ta về nhanh thôi, tôi đã làm mất nhiều thời gian của quyện huynh quá rồi. Chú Nhẫn mỉm cười nói, không sao, mưa thế này cưỡi ngựa vừa bị ướt lại vừa nguy hiểm lắm, chúng ta hãy ráng đợi một lát mưa tạnh, tôi sẽ đưa phu nhân về. Quỳnh Dao bỗng rùng mình, đưa hai tay ôm trước ngực vì có một cơn gió mang bụi mưa hắt vào qua cửa. Ngoài kia trời đổ mưa như trút nước. Chú Nhẫn bước đến khép kín cửa lại để gió khỏi hắt vào. Bỗng một tiếng sấm nổ vang, Quỳnh Dao sợ hãi hét lên rồi nhào vào lòng chú Nhẫn và ôm cứng lấy ông. Chú Nhẫn theo phản xạ tự nhiên đã đưa hai tay ôm thân hình nhỏ bé của Quỳnh Dao để che chở cho nàng. Cơn sợ hãi đã qua, cả hai đều bối rối, vừa định buông tay ra thì một tiếng sấm nữa lại nổ vang. Quỳnh Dao hoảng hốt hét lên và hai người lại ôm chầm lấy nhau. Mùi hương của mỹ phụ, hơi ấm của người đàn ông lực lưỡng như quyện vào nhau trong bóng tối ở căn nhà vắng đã làm cho họ không còn đứng vững được nữa. Họ từ từ ngã quỵ xuống sàn. Ngoài trời mưa ầm ầm như thác đổ, những tiếng sấm rền vang khiến họ chẳng dám rời nhau. Mưa tuy to, sấm tuy lớn, nhưng cũng không át được tiếng thở dồn dập của hai người trong căn nhà vắng. Thật là ghê thay sống hạnh khóe đào, dẫu cho sắt đá cũng nhào cũng siêu. Lía và Trần Lâm đưa cha Hồ về đến truông mây thì trời bắt đầu nổi gió, mưa bắt đầu rơi. Sau đó nhiều tiếng sấm nổ vang và cơn mưa đổ xuống tầm tã, đúng như lời dự đoán của Trần Lâm. Vết thương nơi vai của Hồ Bân vẫn còn chưa khỏi. Nghe Lía nói tình trạng cho Hồ đã vô phương, hắn rơi lệ nắm tay chú mình nghẹn ngào. Sao chú nỡ bỏ cháu đi sớm như vậy? Cháu thật vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì cả. Cha Hồ mỉm cười, muốn làm nên tích sự thì từ nay hãy bớt uống rượu đi. Truông mây đang lúc cần người ra sức, cháu phải vững vàng lên, được vậy chú mới an lòng nhắm mắt. Hồ Bân buồn bã gật đầu. Cháu sẽ cố gắng sống tốt, chú an lòng. 7 ngày sau cha Hồ chết, cơn mưa kéo dài liên tục suốt mấy ngày liền, lúc nhỏ hạt, lúc lại như trút nước. Anh em Trương Mây làm lễ an táng cha Hồ dưới cơn mưa, ai nấy đều bùi ngùi thương tiếc. Cơn mưa kéo dài được 10 ngày thì có một cơn bão lớn ập vào vùng Diên Khánh, ra tới tận Thanh Hóa. Gió mạnh thổi phăng hàng ngàn mái nhà của người dân, cơn bão mang theo một lượng nước lớn, khiến cho dân chúng vừa chống bão lại vừa đỡ lụt. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về hòa với nước mưa tạo thành một cơn hồng thủy khủng khiếp, cuốn phăng tất cả mọi thứ ra biển cả. Đúng là một cảnh tượng tan hoang, thê lương chưa từng có, diễn ra trên suốt một dải đất dài dọc theo miền duyên hải. Hàng ngàn người chết, hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất, đói rét, không nơi nương tựa. Hoa màu chịu đựng được qua cơn hạn hán mùa hè, bây giờ đã bị lũ cuốn phăng đi. Qua hai lần đại họa, mọi thứ đều bị hủy diệt, chẳng còn lại thứ gì. Các trại di cư do Truông Mây dựng tạm để bà con nghèo trú thân đã bị lũ tàn phá sạch. Cả mấy ngàn người đói rách giờ phải sống trơ trọi dưới trời mưa gió. Lý buộc lòng phải sai anh em xuất lương thực dự trữ của nghĩa quân để chia cho họ. Khi nước rút bớt, mấy ngàn nghĩa binh ra sức tái tạo lại những căn nhà tạm để cho mọi người trong hai huyện có chỗ trú mưa. Ở những nơi khác, tình cảnh tồi tệ chẳng kém gì. Chính quyền phủ chúa vì lo việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai, nên việc ra quân thảo phạt Truông Mây đã tạm thời dẹp sang bên. Trần Lâm cho người mang một bức thư đến phủ Quy Nhơn, đề nghị tạm thời ngưng chiến trong 3 tháng để dồn sức cứu giúp đồng bào trước. Nguyễn Khắc Tuyên và Nguyễn Cửu Thống chấp thuận rồi báo cáo về Phú Xuân. Thiên tai qua đi, nạn đói kéo tới, dịch bệnh hoành hành. Đến đầu tháng Chạp năm đó, các nghĩa sĩ Truông Mây cũng đành nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc bá tánh vì họ đã không còn đủ sức để giúp đỡ nữa. Vừa may có một đoàn thuyền 20 chiếc từ Gia Định của nhóm thần quyền môn và Dương gia ở Mỹ Tho, với sự hỗ trợ của ban hành khất, đã cập bến An Vũ và Đề Ghi, mang theo hơn 200 tấn gạo ra cứu trợ. Lượng gạo này so với số người đang bị đói thật chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng dù sao có cháu húp đỡ cho qua cơn đại nạn cũng đã là may mắn lắm rồi. Đoàn thuyền khi trở về lại bốc thêm gần ngàn người vô gia cư nữa vào Nam. Trước khi nhổ neo, Dương Quán Nhật nói với Trần Lâm và Lía: "Các anh ráng giữ vững tinh thần bà con, chúng tôi sẽ gửi ra vài chuyến gạo nữa để giúp các anh qua khỏi cơn hiểm nghèo này." Trần Lâm cầm tay Quán Nhật cảm động nói: "Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh và Trần môn chủ, xin ghi lòng tạc dạ. Anh ra khơi may mắn, mong những chuyến tàu kế tiếp của các anh." Trong khi các đầu lĩnh và nghĩa binh Truông Mây đang bù đầu lo việc cứu trợ và giúp bà con xây dựng lại nơi cư trú, thì tại Truông Mây có một nghĩa binh mang một bức thư đến trao cho Đại Hồng và nói: "Hôm qua lúc em xuống Bồng Sơn mua đồ cho nhà bếp, thì có một vị công tử đến nhờ em trao thư này cho phu nhân. Anh ta nói rằng có tin nhà rất gấp." Đại Hồng ngạc nhiên mở bức thư ra đọc, hai hàng nước mắt của nàng bỗng chảy dài xuống má. Nàng hỏi: "Người đưa thư có nói gì nữa không?" "Dạ không, anh ta chỉ nhờ em trao thư tận tay phu nhân thôi." "Người có biết thủ lĩnh giờ đang ở đâu không?" "Dạ, nghe nói thủ lĩnh đang ở An Vũ để tiễn đoàn thuyền của Gia Định trở về Nam." "Khi nào thủ lĩnh về đây?" "Dạ em không biết, thưa phu nhân." "Thôi ngươi đi đi, cảm ơn đã mang thư đến cho ta." "Dạ không có gì, chào phu nhân." Tên nghĩa binh đi rồi, Đại Hồng mở bức thư ra đọc lại, nàng nức nở một mình. "Ta là con gái lớn, đã mấy năm nay chưa gặp cha, nay người bệnh nặng sắp chết mà lại không thể nhìn được mặt lần cuối. Ta thật là đứa con bất hiếu, nhưng biết phải làm thế nào bây giờ?" Rồi nàng ôm mặt sụt sùi khóc. Đêm đó Lía trở về Truông Mây, thấy Đại Hồng khóc đến sưng cả mắt thì ngạc nhiên hỏi: "Có việc gì sao? Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này?" Vừa hỏi, chàng vừa lấy khăn lau mắt cho vợ. Đại Hồng buồn rầu đưa bức thư cho Lía nói: "Tiểu Hồng mới gửi thư lên, anh đọc đi." Lía cầm lá thư đọc, nét chữ trong thư vừa mềm mại vừa rất đẹp, đúng là chữ của phụ nữ. Thư viết: "Cha bệnh nặng e không qua khỏi, biết rằng chị không thể về được, nhưng em vẫn phải báo tin cho chị hay. Nhớ chị nhiều lắm, em gái của chị, Tiểu Hồng. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của vợ, Lía nao lòng hỏi, em muốn về thăm cha phải không? Đại Hồng hỏi nhỏ, em đi được sao? Lía ôm vai nàng, để anh hỏi Lâm Đệ xem, em cũng biết là chúng ta đang có chiến tranh mà. Đại Hồng quay mặt đi nơi khác nói, em biết, anh đừng bận tâm, em đành làm đứa con bất hiếu vậy. Lía xoay mặt vợ lại dỗ về, để anh xem nào, nhưng em đi bằng cách nào đây? Ngựa, anh đã tập cho em cưỡi ngựa rồi mà. Em đi một mình à, có ai đi cùng được không? Để xem, nếu Lâm muội có thể đi cùng em thì hay nhất. Anh là thủ lĩnh Truông Mây mà sao việc gì cũng chỉ nói để xem cả vậy? Anh phải là người quyết định mới đúng chứ. Mọi quyết định trong lúc này đều có tầm ảnh hưởng lớn đến sinh mạng của hàng ngàn anh em. Anh phải cẩn thận. Ngay cả việc riêng của vợ mình à. Việc này có quan hệ đến cuộc chiến giữa hai bên. Em phải thông cảm cho anh. Đại Hồng lại quay mặt đi giận dỗi. Tùy anh vậy. Em là đàn bà nên chỉ nói những điều mình nghĩ thôi. Lía ôm vai vợ mỉm cười. Đừng giận, anh đi một lát sẽ trở về ngay. Rồi chàng cầm lá thư đi tìm Trần Lâm. Trần Lâm nhìn nét chữ thì biết ngay là của Tiểu Hồng. Chàng hỏi, đại ca định cho đại tẩu về Quy Nhơn à? Đệ nghĩ sao? Chỉ sợ chuyện Tôn phu nhân hồi Đồng Ngô xảy ra mà thôi. Thì đành mất vợ chứ sao? Không lẽ không cho nàng về thăm cha sắp chết? Hai bên đang chiến tranh, việc này mạo hiểm vô cùng. Nhưng đại ca sống tình nghĩa như vậy thì mọi chuyện ta sẽ tính sao? Có ai đi cùng với đại tẩu không? Phải bảo đảm sự an toàn cho chị ấy. Ta định nhờ Lam muội, hy vọng phủ Quy Nhơn không làm khó dễ với phụ nữ. Chắc là không đâu. Hơn nữa hai bên đang có thỏa ước hưu chiến mà. Dù sao đệ cũng sẽ nhờ ba người vệ sĩ giả dạng ăn mày để âm thầm đi theo bảo vệ cho họ. Phải báo việc này cho chú Lê Trung biết. Nhưng đại ca nên cản không cho chú ấy về Quy Nhơn. Lỡ xảy ra chuyện chúng ta sẽ bị thiệt thòi lớn. Chiến tranh đầy quỷ quyệt xảo trá mà. Hôm sau Đại Hồng và Lam Tiểu Muội cùng xuống một chiếc thuyền nhỏ theo dòng Lại Dương ra cửa An Vũ. Tại đây Đặng Thông cho người giả dạng thương nhân dùng một chiếc thuyền buôn đưa hai nàng vào cửa nước mặn để qua đầm Hải Hạc. Đứng trước mũi thuyền hứng làn gió biển mát lạnh, Đại Hồng hỏi Lam Tiểu Muội: Lam muội nè, hôm trước ta có thấy muội cùng Hồ Bân nói chuyện với nhau, không biết cả hai đã nói gì mà sau đó hắn buồn so, suốt ngày ôm bình rượu co ro một mình, không màng đến công việc vậy. Tiểu muội rầu rĩ đáp: Tam ca mê rượu từ lúc còn trẻ, sau khi cha Hồ mất, anh ấy lại càng uống nhiều hơn. Muội khuyên anh ấy nên giảm bớt rượu đi vậy mà. Muội khuyên kiểu gì mà sau lần đó ta thấy hắn còn uống dữ hơn. Hai người chắc là có nói chuyện gì khác nữa phải không? Không có gì đâu, đệ tỷ đừng nghĩ quấy cho muội. Thôi đi cô nương, cô không giấu nổi tôi đâu, nói thật đi. Dạ không có gì thật mà. Đại Hồng cười thân thiện. Ta biết Hồ Bân để ý đến muội từ lâu rồi. Hai người là đôi thanh mai trúc mã, tại sao muội không chấp thuận? Giọng của tiểu muội trở nên buồn bã. Tỷ chắc đã biết tao ngộ của cuộc đời muội rồi phải không? Kiếp này muội nhất định dành đời mình cho bà con khốn khó. Những chuyện khác muội không nghĩ đến. Ngay cả khi đại cuộc đã hoàn thành à? Dạ. Muội không thấy tội nghiệp cho Hồ Bân sao? Tấm thân muội đã nhơ nhuốc, chuyện chung thân chỉ mang lại khổ đau cho đối phương mà thôi. Xin tỷ đừng nhắc đến nữa. Xin lỗi muội. Thuyền vào đầm Hải Hạc, cập bến của Cao Gia, gặp lại những thủy thủ của đoàn thuyền, Đại Hồng mới biết cơn bão vừa qua đã nhận chìm 5 chiếc thuyền buôn của gia đình nàng khi đang từ Thuận An trở về. May là các anh em thủy thủ đoàn không ai bị thiệt mạng. Số hàng hóa trong chuyến đó có giá trị khá lớn, nên khiến cho sức khỏe của Cao Đường càng suy sụp nhanh hơn. Từ đầm Hải Hạc, họ dùng ngựa để về nhà. 3 năm xa cách, nay nhìn ngôi nhà thân yêu, lòng Đại Hồng lại dấy lên bao niềm thương cảm. Người đầu tiên ra cửa đón nàng là Tiểu Hồng. Hai chị em ôm nhau khóc ròng, mừng mừng tủi tủi. Lý Vân Long cũng đã xuất hiện nơi cửa từ lúc nào. Đoạn Đại Hồng hỏi, cha thế nào, để chị vào thăm người trước đã. Đây là Lam Tiểu Muội, bạn thân thiết của chị đó. Tiểu Muội nói, chào Hồng tỷ. Tiểu Hồng vui vẻ nói, chào Lam tỷ, chúng ta cùng vào trong đi. Lý Vân Long đón Đại Hồng dồn dã, muội về được thật là hay, dưỡng nhớ muội đêm ngày. Rồi hắn đưa nàng vào phòng Cao Đường, nhìn cha đang nằm trên giường, thân thể ốm yếu xanh xao, Đại Hồng òa lên khóc, rồi ôm chầm lấy ông nức nở. Con thật là đứa con gái bất hiếu, từ nhỏ đã làm nghịch ý khiến cha buồn phiền, đến lúc lớn lên thì trôi nổi không ra gì để cha phải xấu hổ. Con thật hổ thẹn vô cùng. Cha thấy trong người thế nào? Cao Đường vuốt tóc con gái mỉm cười. Khờ quá, con về được là cha vui lắm rồi. Thân con gái đâu có thể vẹn cả đôi bề. Sức khỏe của cha thế nào rồi? Thầy thuốc nói sao? Gần nửa tháng nay cha bỗng thấy trong người suy nhược mau chóng một cách kỳ lạ. Mấy thầy thuốc giỏi ở phủ mình đều bó tay không hiểu gì sao. Nhưng thôi, sống chết có số. Được nhìn thấy hai con lúc này là cha đã mãn nguyện lắm rồi. Hai năm nay con sống ra sao? Có gặp cậu Trung của con không? Dạ rất tốt. Mọi người đều xem con như một bà quàng. Chỉ có điều suốt ngày ru rú chốn núi rừng nên có hơi buồn chán. Thỉnh thoảng con vẫn gặp cậu. Cậu gửi lời thăm cha và xin tạ lỗi vì tình thế bây giờ cậu không thể về được. Cao Đường thở dài. Đang yên ổn bỗng dưng trong nhà lại chia thành hai phe đối nghịch. Con có dự trù trở về lại Truông Mây không? Đại Hồng cắn môi suy nghĩ một lúc mới trả lời. Trở về cũng dở mà không về cũng dở. Cha bảo con phải làm sao? Cao Đường đưa mắt nhìn Lý Vân Long. Hắn hiểu ý liền bước ra ngoài khép cửa lại. Cao Đường nắm tay Đại Hồng nói nhỏ. Cha biết là mình sẽ không qua khỏi căn bệnh kỳ lạ này. Tiểu Hồng thì nhất định đòi xuống tóc quy y sau khi cha qua đời. Nếu con ở lại được, sản nghiệp bao đời của họ Cao ta mới có người thừa kế. Chỉ sợ bọn Truông Mây báo thù. Ý con thế nào? Báo thù thì con tin là họ sẽ không làm đâu, vì con hiểu tính của Lía lắm. Coi bộ tình nghĩa của con với hắn khắng khích lắm rồi phải không? Lía là một người rất tốt, đáng tiếc chẳng lại đi làm điều phản nghịch. Lúc nãy con nói không về lại Truông Mây cũng dở là sao? Là con muốn tận mắt thấy bọn Truông Mây tan tác thì mới hả dạ. Nhà họ Cao mình nghiêng ngửa trăm điều cũng bởi bọn khốn kiếp đó. Nói đúng hơn là bởi tên Trần Lâm kiêu ngạo kia. Nghe nhắc đến Trần Lâm, mắt Cao Đường chợt lóe lên tia sáng hung dữ. Thằng nhỏ đó đúng là đáng hận. Tiểu Hồng nhà mình quyết chí đi tu cũng chỉ vì bị nó hất hủi. Rồi ông lại đưa tay vuốt tóc Đại Hồng thở dài. Cả con nữa phải không? Giờ nghĩ lại cha thấy quyết định gả con cho Hoàng Công Đức thật là một điều sai lầm. Cha hối hận vô cùng, con đừng giận cha. Cha suốt đời tham lam tính toán, đến lúc nhắm mắt cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đại Hồng nắm lấy tay Cao Đường sụp sùi. Con nào dám giận cha, cha đâu có lỗi gì, là tự ý con quyết định mà. Nhưng cha biết con đâu có muốn. Cho nên con hận tên tiểu quỷ đó, con muốn cho hắn thân bại danh liệt, thịt nát xương tan mới hả dạ. Cao Đường nhắm mắt lại thở hắt ra. Ông biết rất rõ tính cô con gái của mình. Một khi nó đã nói thì nhất định phải làm cho bằng được. Dù có khuyên mấy cũng vô dụng. Một lúc sau ông hỏi, con được phép về thăm cha bao lâu? Dạ, Lía không hỏi con ngày trở lại, tùy nơi con hết. Hắn cũng tốt bụng đó chứ. Lía là một tên cướp với cái tâm của Phật, khí độ hào sảng, thương người, nhất là... Cao Đường mỉm cười vuốt tóc con gái. Nhất là đối với con phải không? Mừng cho con. Tình trạng của cha chưa biết còn kéo dài được mấy ngày nữa. Nếu thấy cần thiết, con có thể trở về. Cha được gặp lại con như vậy, có nhắm mắt cũng an lòng rồi. Tờ di chúc cha viết giao lại toàn bộ gia sản chia đều cho con và Tiểu Hồng đang để dưới đệm nơi gối của cha đây. Nếu Tiểu Hồng bỏ ý định đi tu thì con chia cho em một nửa. Tội nghiệp con bé vô cùng. Lý Vân Long đã mấy lần tự nhiên biến mất rồi trở về. Cha không an tâm về nó lắm. Con lưu ý rồi tùy nghi mà chia cho nó ít nhiều. Đại Hồng nghe cha nói lời trăn trối thì khóc òa. Con nhớ rồi, cha cứ an lòng mà nghỉ ngơi cho khỏe. Cao Đường nở nụ cười nhẹ trên môi, hơi thở trở nên nặng nhọc dần. Đại Hồng thấy hơi thở của cha có vẻ đứt quãng, bỗng lo sợ vô cùng. Nàng vội hỏi, cha thấy trong người thế nào, có thuốc thang gì để cha uống không? Vừa lúc đó Tiểu Hồng đưa Lam Tiểu Muội vào phòng thăm Cao Đường. Nàng nghe thấy Đại Hồng hỏi vậy thì liền trả lời: tình trạng của cha như thế đã 3-4 hôm nay rồi, em mới cho cha uống thuốc lúc nãy. Thôi mình ra ngoài nói chuyện để cha nằm nghỉ. Họ kéo nhau ra ngoài. Đại Hồng hỏi: các thầy thuốc đều bó tay sao em? Tiểu Hồng rầu rĩ đáp: dạ, họ nói chứng suy nhược của cha rất kỳ lạ, họ không hiểu được nguyên nhân. Lý Chân Long nói: từ khi cơn bão đánh đắm đoàn thuyền, sức khỏe của Dượng suy sụp nhanh như vậy đó. Có lẽ Dượng quá buồn vì gặp đủ mọi chuyện thất bại và tai họa cứ dồn dập đến. Tiểu Muội kéo tay Đại Hồng ra một nơi nói khẽ: Lâm Ca là một thần y, tỷ nghĩ chúng ta có nên nhờ anh ấy không? Đại Hồng lắc đầu: phủ chúa đang treo giải 10.000 lạng vàng để đổi lấy thủ cấp của Lâm đệ, ta làm sao dám nhờ. Vậy muội chỉ còn biết chia buồn cùng gia đình tỷ thôi, tỷ dự tính thế nào? Cảm ơn muội, cho ta 3 ngày nha, để thử xem tình trạng của cha ta thế nào. Tỷ có toàn quyền quyết định, lúc đi đại ca đã dặn muội như vậy. Đại Hồng thở dài: đại ca thật rộng lượng. Hôm sau nhân lúc không có ai, Lý Vân Long hỏi Đại Hồng: muội có định trở về lại Trung Mây không?
Có.
Khi nào?
Đợi 2 hôm nữa xem tình trạng của cha thế nào mới biết. Hôm qua muội nói với Dượng không trở về Trung Mây cũng dở là ý gì vậy?
Muội muốn tìm cách trả thù tên tiểu tử Trần Lâm.
Muội vẫn còn hận hắn à?
Hai mắt Đại Hồng long lên tia sáng dữ dằn. Hận thấu xương, không trả được mối hận này muội không an tâm mà sống. Lý Vân Long trong bụng mừng thầm, hắn hỏi: muội một thân phụ nữ yếu đuối giữa hang hùm thì trả thù với rửa hận làm sao được mà đòi về lại đó? Rồi cũng sẽ có cách, dù có phải lật tung cái Trung Mây muội cũng phải tìm cho ra cách. Huynh là người lắm mưu mô xảo kế, lại hận tên tiểu tử Trần Lâm chẳng thua gì muội, huynh có nghĩ ra cách gì hay giúp muội không?
Muội có thật sự muốn trả thù không?
Tất nhiên là thật, ngay cả phải hy sinh Lía chồng muội.
Đại Hồng ngần ngừ:
Lía là người tốt, có cách gì khác hay không?
Hắn cùng Trần Lâm là thủ lĩnh Trung Mây, hai người bọn họ như tay chân dính chặt vào nhau, muốn diệt Trần Lâm mà không đụng tới Lía e là không thể. Mà sao muội có thể vấn vương luyến tiếc một cuộc sống cường sơn thảo khấu như thế được, trong khi gia sản của muội thuộc hàng phú gia địch quốc, chưa kể nếu muội chịu giúp phủ chúa còn ban thưởng bổng lộc thiên chung nữa. Chỉ riêng cái đầu của Trần Lâm thôi đã đổi được 10.000 lạng vàng, quả phủ quy nhân ai cũng mong muội trở về.
Huynh đã bàn tính với bọn Khắc Tuyên và Lưu Khanh rồi à?
Nếu muội quyết chí báo thù thì cứ trở lại Trung Mây, khi thời cơ tới huynh sẽ liên lạc và giúp muội.
Để xem cha thế nào đã.
Nếu lỡ nay mai Dượng ra đi, việc tang ma đã có huynh và Tiểu Hồng lo rồi, muội không nên lưu luyến lâu ở đây sẽ không có lợi.
Thôi được, đêm nay muội nói chuyện với Tiểu Hồng, mai muội trở về Trung Mây.
Tuyệt đối không được nói với Tiểu Hồng chuyện trả thù, cô bé này tâm tính như bụt, nó mà biết mình mưu hại Trần Lâm là không xong đâu. Nhớ kỹ, khi huynh chưa liên lạc với muội thì tuyệt đối không nên vọng động gì cả.
2 ngày sau đó, tình hình sức khỏe của Cao Đường tuy có tệ hơn, nhưng ông vẫn thoi thóp sống. Đại Hồng đành gạt lệ từ biệt cha và Tiểu Hồng để cùng Lâm Tiểu Muội xuống thuyền trở về Trung Mây. Nói về Hồ Bân, sau cái chết của cha Hồ và lời cự tuyệt khéo của Lâm Tiểu Muội, cõi lòng hắn như tan nát. Trước mắt hắn là cả một màu đen dày đặc, cuộc đời chẳng còn chút lý thú gì để sống, nên hắn càng lao đầu vào uống rượu nhiều hơn để quên đi. Lía khuyên càng mấy cũng không được nên đành bỏ mặc. Hôm đó Hồ Bân đang lặng lẽ ngồi uống rượu một mình nơi quán qua đèo cạnh huyện thành Lại Khánh. Hắn nốc rượu liên tục cho đến lúc bình rượu cạn sạch thì gọi lớn:
chú Tư, cho tôi một bình nữa đi.
Chú Tư chủ quán qua đèo nghe gọi lắc đầu, uể oải từ trong quầy bước đến cạnh Hồ Bân nói: Hồ gia uống nhiều rồi, không nên uống nữa. Giả lại Hồ gia thông cảm cho, cơn bão vừa qua đã thổi tóc cái quán này, chúng tôi phải tốn biết bao nhiêu tiền mới sửa sang lại được. Hồ gia hôm nào cũng ghé uống kiểu này, thật tình chúng tôi đã không kham nổi nữa rồi.
Hồ Bân lè nhè: chú lo gì, mai mốt đây Trung Mây dẹp được phủ chúa, tôi là thủ lĩnh, lẽ nào không có đủ tiền để trả nợ cho chú hay sao?
Chuyện mai mốt hãy còn xa, chỉ biết hôm nay chúng tôi đã cạn kiệt vốn liếng rồi, xin Hồ gia thông cảm cho.
bỗng trong góc quán bên kia có người lên tiếng. Ông chủ quán thật không biết câu, anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Hồ gia là người thừa kế Trung Mây, mai này ngôi cao cực phẩm, xá gì mấy bình rượu nhạt mà ông lại đi làm khó dễ người. Phần nợ của Hồ gia bấy lâu, bao nhiêu tôi trả hết cho. Người đó nói xong, tay cầm bình rượu đang uống, bước sang bàn Hồ Bân. Đó là một người đàn ông trẻ ăn vận đơn sơ, đầu đội một chiếc nón rộng dành che khuất nửa khuôn mặt, lưng dắt chiếc quạt dài bằng sắt. Hắn nói, đã buồn uống rượu một mình sẽ càng buồn hơn. Hồ gia cho phép tôi ngồi uống chung cho vơi bớt nỗi buồn có được không? Rồi không đợi Hồ Bân đồng ý, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót rượu vào đầy hai ly, nói, bình của Hồ gia hết rượu rồi, để tôi mời Hồ gia một ly vậy. Ông chủ vào mang thêm rượu ra đây đi. Số vàng này gửi ông để thanh toán mọi khoản nợ của Hồ gia đây, đủ chứ? Hắn lấy trong túi ra một nén vàng lớn đưa cho chủ quán. Chủ quán cầm nén vàng mừng rỡ nói, đủ chứ đủ chứ, tôi đi lấy rượu ngay. Hồ Bân lừ mắt nhìn người lạ mặt, rồi bưng ly rượu lên nóc cạn. Người nọ cũng uống cạn ly, đoạn đưa bình rót tiếp vào ly, nói, nhân sinh mấy nã, đã biết thế gian này là bể trầm luân, sao bôn ba chi cho lắm, rốt cuộc sầu vẫn xây thành. Mời Hồ gia. Xong hắn uống cạn, Hồ Bân cũng nóc cạn ly rượu trước mặt mình, rồi hỏi, anh bạn là ai? Không quen biết nhau sao lại trả nợ cho ta? Là người đi giải mọi thứ sầu cho thiên hạ mà không cần mượn rượu như cổ nhân vẫn nói, dục phá thành sầu, tu dụng tửu. Giải mọi thứ sầu là thứ gì? Sầu công danh, sầu tình ái, sầu vô sản, vân vân. Không mượn rượu, anh bạn giải sầu bằng cách nào? Người nọ rót tiếp rượu vào ly, bưng ly lên ra dấu mời Hồ Bân rồi uống cạn. Hồ Bân cũng uống theo, đặt ly xuống bàn, hắn lại rót tiếp nữa và nói, kẻ sầu vì chưa đạt được công danh thì mang công danh đến cho họ, kẻ không có tiền vô sản thì mang vàng bạc đến cho họ. Anh bạn là ai mà có thể mang công danh tiền bạc cho kẻ khác? Là ai không quan trọng, mang được những thứ đó đến mới là điều đáng nói. Nén vàng lúc nãy là cách giải sầu vô sản của anh bạn hay sao? Đó chỉ là chuyện vặt vãnh bên lề. Một người có đại trí đại mạng như Hồ gia đây cần phải có hàng ngàn nén như vậy, quả ra mới xứng với mấy chữ giải sầu vô sản. Anh bạn định giải sầu cho ta hay sao? Đúng vậy. Mọi nỗi sầu? Đúng vậy. Sầu công danh? Cái huyện nhỏ như huyện Hoài Nhơn này là bước một. Sầu tình? Có địa vị, có tiền tài tự nhiên sẽ có tình. Điều kiện thế nào? Vô điều kiện. Hồ Bân uống cạn ly rượu rồi cười ha hả nói, nhảm nhí vô cùng. Anh bạn đang nói chuyện phong thần với ta có phải không? Hồ gia không tin. Chuyện nhảm làm sao bảo ta tin cho được. Người nọ lấy trong người ra một túi vàng khá lớn, ước chừng vài trăm lạng, đặt lên bàn, đẩy sang trước mặt Hồ Bân nói, nếu Hồ gia dám nhận thì chuyện phong thần sẽ trở thành chuyện thật giữa cõi trần gian này. Nhiều đây có thể giải bớt 1/10 nỗi sầu vô sản của Hồ gia đó. Rồi hắn đứng lên bỏ ra khỏi quán, lên ngựa phóng đi một mạch mất dạng. Hồ Bân ngơ ngác nhìn theo. Qua cơn bàng hoàng, Bân mới mở gói vàng ra xem rồi lẩm bẩm, 300 lượng vàng để giải bớt 1/10 nỗi sầu vô sản. Vậy là 3.000 lạng vàng có thể giải hết nỗi sầu nghèo túng của ta. Người có gan đưa ra thì Hồ Bân này cũng có gan nhận đủ. Rồi hắn nhét túi vàng vào người. Chủ quán từ phía sau mang bình rượu lên dồn dã nói, không ngờ Hồ gia lại có một bằng hữu tốt như vậy. Nén vàng lúc nãy còn dư để Hồ gia có thể đến đây uống cả tháng nữa đó. Hồ Bân cười nói, chú Từ yên chí, từ nay tôi không uống thiếu của chú nữa đâu. Nói rồi hắn cầm bình rượu đứng dậy, ngật ngưỡng bước ra ngoài, lên ngựa phóng đi.